Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tem của sử gia lao động Louis Hyman là một cuốn lịch sử kinh tế và xã hội về cách việc làm ở Mỹ trở nên bấp bênh hơn. Sách không chỉ nói về nhân viên của các hãng cung ứng lao động tạm thời. Nó xem xét một phạm vi rộng hơn, gồm lao động hợp đồng, người làm theo ca gọi khi cần, người làm việc qua công ty trung gian và tài xế hay người giao hàng trong nền kinh tế nền tảng. Mục đích trung tâm của Hyman là phản bác cách giải thích cho rằng công nghệ hoặc thị trường tự nhiên đã tất yếu phá hủy công việc ổn định. Theo ông, sự suy giảm của lương, phúc lợi và an toàn nghề nghiệp phần lớn đến từ những lựa chọn quản trị có chủ đích, được doanh nghiệp, hãng tư vấn và các công ty nhân sự thúc đẩy qua nhiều thập niên. Bằng tư liệu lưu trữ và lối viết dành cho độc giả phổ thông, tem nối lịch sử việc làm hậu chiến với Uber, Instacart và lịch làm việc bằng thuật toán hiện nay, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, công việc ổn định từng là một mô hình lịch sử, không phải trạng thái tự nhiên. Hyman bắt đầu từ mô hình việc làm tiêu chuẩn, hình thành rõ nét ở Mỹ trong thập niên 1930 và được củng cố sau Thế chiến thứ hai. Trong mô hình này, người lao động làm trực tiếp cho một chủ sử dụng trong thời gian tương đối dài và nhận một phần bảo hiểm rủi ro qua lương, đều đặn, bảo hiểm y tế, lương hưu hoặc kỳ vọng được giữ việc. Công đoàn và chính sách lao động thời New Deal góp phần khiến mô hình ấy trở thành hình dung phổ biến về một công việc tốt. Tuy vậy, sách nhấn mạnh rằng sự ổn định này chưa bao giờ được phân phối bình đẳng. Phụ nữ, người da màu, lao động nông nghiệp, lao động giúp việc và nhiều nhóm yếu thế thường bị loại khỏi các cơ chế bảo vệ chính. Điểm này quan trọng vì nó ngăn người đọc lý tưởng hóa quá khứ. Hyman không nói rằng mọi người từng có việc tốt rồi đột ngột đánh mất nó. Ông cho thấy một chuẩn mực việc làm được xây dựng cho một bộ phận lao động nhất định, rồi dần bị doanh nghiệp làm xói mòn và mở rộng logic bấp bênh sang nhiều nhóm khác. Vì vậy, cuộc tranh luận về gig economy không chỉ là chuyện tạo việc làm mới, mà là chuyện ai được quyền hưởng sự an toàn kinh tế. Thứ hai, Manpower biến lao động tạm thời thành một chiến lược cắt giảm chi phí. Một đóng góp nổi bật của Tem là đặt các hãng cung ứng nhân sự, đặc biệt là Manpower, vào vị trí trung tâm của lịch sử lao động hiện đại. Hyman mô tả sự phát triển của công việc văn phòng tạm thời trong thời hậu chiến, khi nhiều phụ nữ được đưa vào các vị trí thư ký và hành chính ngắn hạn. Với doanh nghiệp khách hàng, mô hình này hấp dẫn vì họ có thể đáp ứng nhu cầu nhân lực biến động mà không phải cam kết tuyển dụng lâu dài. Họ cũng có thể tránh hoặc giảm chi phí liên quan đến phúc lợi, lương hưu, bảo hiểm và trách nhiệm giữ người lao động trong giai đoạn suy giảm kinh doanh. Người lao động vẫn làm công việc cần thiết trong văn phòng, nhưng quan hệ pháp lý và kinh tế của họ bị tách khỏi nơi họ thực sự làm việc. Sự tách rời đó là cơ chế cốt lõi của bất ổn, chứ không đơn giản là tính chất ngắn hạn của một công việc. Sách vì thế giúp người đọc thấy lao động tạm thời không phải một hiện tượng bên lề. Nó là phòng thí nghiệm cho cách doanh nghiệp chuyển rủi ro từ tổ chức sang cá nhân. Các nền tảng số ngày nay khác về công nghệ, nhưng tiếp nối nguyên tắc linh hoạt và chi phí thấp đã được định hình từ trước. Thứ ba, McKinsey và tư duy quản trị đã phổ biến hóa sự linh hoạt như một lý tưởng. Tem không quy trách nhiệm cho công nghệ một cách đơn giản. Hyman dành sự chú ý cho các hãng tư vấn quản trị, trong đó có McKinsey, để giải thích cách một ngôn ngữ kinh doanh mới được phổ biến. Trong ngôn ngữ ấy, doanh nghiệp tốt là doanh nghiệp tinh gọn, dễ điều chỉnh và ít bị ràng buộc bởi các cam kết dài hạn. Nhân sự không còn chỉ được nhìn như thành viên lâu dài của một tổ chức, mà ngày càng được xem là chi phí biến đổi có thể tăng giảm theo nhu cầu. Đây là thay đổi về tư duy quản trị trước khi nó trở thành thực tế đại chúng của ứng dụng gọi xe hay giao hàng. Hyman cũng liên hệ sự thay đổi này với cấu trúc nghề nghiệp cạnh tranh và mô hình thăng tiến đào thải trong giới tư vấn. Lập luận không phải mọi quyết định thuê ngoài đều xấu hoặc mọi doanh nghiệp đều có cùng động cơ. Điều sách làm rõ là các lựa chọn tổ chức lao động luôn mang tính chính trị và đạo đức vì chúng phân bổ rủi ro cho ai. Khi doanh nghiệp dùng nhà thầu, lao động thời vụ hoặc đơn vị trung gian, họ có thể đạt tính linh hoạt. Nhưng nếu luật pháp và phúc lợi vẫn gắn chặt với việc làm trực tiếp, người lao động phải tự gánh phần lớn hậu quả của sự linh hoạt đó. Đây là lý do Hyman xem quản trị là một lực lượng lịch sử, không chỉ là kỹ thuật điều hành trung tính. Thứ tư, gig economy là sự tiếp nối của lao động phi chuẩn, không phải sản phẩm riêng của ứng dụng. Khi chuyển sang hiện tại, Hyman đặt Uber, Instacart và các hệ thống phân ca bằng thuật toán vào một lịch sử dài hơn của việc làm phi chuẩn. Các nền tảng số thường trình bày mô hình của họ như đổi mới công nghệ, trao quyền tự do lựa chọn giờ làm cho cá nhân. Tem thừa nhận sức hấp dẫn của sự linh hoạt, nhưng yêu cầu phải xem ai kiểm soát điều kiện thật sự của công việc. Nếu thu nhập biến động, lịch làm có thể thay đổi sát giờ, người làm phải tự lo bảo hiểm và không có quyền thương lượng đáng kể, thì sự độc lập có thể đi kèm rủi ro lớn. Thuật toán còn cho phép doanh nghiệp điều phối lao động theo nhu cầu tức thời, biến các công việc bán lẻ, dịch vụ và giao nhận thành một dạng hệ thống đúng lúc. Theo logic này, thời gian không được trả lương, thời gian chờ và chi phí duy trì khả năng sẵn sàng thường được đẩy sang người lao động. Cách nhìn lịch sử của Hyman giúp tránh hai ngộ nhận. Thứ nhất, công nghệ không tự quyết định quan hệ lao động. Thứ hai, gọi ai đó là nhà thầu độc lập không tự động khiến họ có quyền lực kinh tế độc lập. Câu hỏi cần đặt ra là quyền kiểm soát, trách nhiệm và phúc lợi được phân chia như thế nào trong từng mô hình. Cuối cùng, cải cách phải tách an sinh khỏi một công việc toàn thời gian duy nhất. Phần cuối thêm bàn về phản ứng chính sách trước thực tế rằng công việc linh hoạt khó biến mất hoàn toàn. Hyman không chỉ đề nghị quay lại nguyên trạng của thời kỳ việc làm ổn định sau chiến tranh, bởi mô hình cũ vừa không bao phủ hết người lao động, vừa không phù hợp trọn vẹn với thị trường hiện nay. Thay vào đó, sách gợi ra nhu cầu xây dựng các cơ chế bảo vệ có thể theo người lao động qua nhiều công việc và nhiều nền tảng. Những hướng được thảo luận gồm sửa luật lao động và luật việc làm để phù hợp hơn với gig work, đầu tư hạ tầng nhằm hỗ trợ việc làm, cùng ý tưởng thu nhập cơ bản phổ quát để giảm bất an do thu nhập biến động. Các đề xuất này không được trình bày như một gói giải pháp hoàn chỉnh, và đây cũng là phần bị một số nhà phê bình cho là quá giàn trải. Dù vậy, giá trị của nó nằm ở việc đổi khung câu hỏi. Nếu bảo hiểm y tế, hưu trí và an toàn thu nhập chỉ dành cho người có một chủ sử dụng ổn định, thì mọi sự gia tăng của hợp đồng ngắn hạn sẽ làm mạng lưới an sinh yếu đi. Hyman buộc người đọc cân nhắc một hệ thống trong đó quyền lợi cơ bản gắn với con người và công việc họ thực hiện, thay vì chỉ gắn với tư cách nhân viên truyền thống. Kết luận, Tem phù hợp với độc giả muốn hiểu nguồn gốc lịch sử của gig economy, gồm người lao động, sinh viên về lịch sử hoặc chính sách công, nhà báo, người làm nhân sự, nhà quản lý và những ai quan tâm đến bất bình đẳng kinh tế. Lợi ích thực tế của sách không phải là một cẩm nang tìm việc hay tổ chức công đoàn theo từng bước. Giá trị lớn hơn là cung cấp một khung để đánh giá các lời hứa về tự do, đổi mới và linh hoạt trong thị trường lao động. Sau khi đọc, người đọc có cơ sở tốt hơn để hỏi liệu một mô hình việc làm đang phân bổ quyền kiểm soát, chi phí và rủi ro ra sao. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cho thấy lương, phúc lợi và an toàn nghề nghiệp không phải các đặc tính tự nhiên của thị trường. Chúng là kết quả của luật pháp, tổ chức doanh nghiệp, quyền lực thương lượng và những lựa chọn có thể thay đổi. So với nhiều sách về gig economy tập trung chủ yếu vào ứng dụng số hoặc tự động hóa, thêm nổi bật nhờ lần theo tiền sử dài của hiện tượng này. Việc đặt Manpower và McKinsey cạnh Uber cùng lao động theo thuật toán làm rõ sự liên tục giữa lao động tạm thời hậu chiến và nền kinh tế nền tảng. Dù phạm vi rất rộng khiến một số phần, nhất là công nghệ mới và chính sách, chưa được đào sâu tương xứng cách kết hợp lịch sử doanh nghiệp. Lịch sử lao động và tranh luận chính sách vẫn khiến Tem trở thành một điểm khởi đầu giàu thông tin cho việc hiểu sự bấp bênh của công việc hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Louis Hyman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!